truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Việc 6 hộ dân tại khu nhà chung cư 5 tầng cũ Phổ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở tổng hợp Tích Cô. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án mà còn liên quan đến sự an toàn của chính các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư này vì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Hơn 10 năm qua, khoảng 30 hộ dân của xóm 5 xã Phúc Hà sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm. Các hộ dân nơi đây rất mong các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm tìm ra hướng giải quyết.
Trước thông tin hàng loạt các hãng nước mắm nhiễm thạch tín vượt mức cho phép đã nhận được sự quan tâm của đại bộ phận người tiêu dùng và các đơn vị liên quan trực tiếp. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Người tiêu dùng nói gì? Sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 10, Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và trao quyết định cho Đảng bộ Tòa án. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 1962. Sau 54 năm hình thành và phát triển, chi bộ hiện có 39 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Trong những năm qua, cùng với việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đến nay chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên ra quyết định chuyển chi bộ cơ sở đảng Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp trao quyết định thành lập Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị
Đảng bộ là các đồng chí tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Chúng ta đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, triển khai thực hiện nghị quyết 05 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đây là một cái nghị quyết nhằm cụ thể hóa, đó chính là cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, mà cụ thể là tập trung vào lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Về công tác tổ chức, đề nghị các đồng chí chấn chỉnh và thực hiện nghiêm duy trì chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ đảng bộ và thực hiện thật nghiêm là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện chế độ đảng là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.
Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên có 39 đồng chí sinh hoạt tại 4 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 41.340 ha lúa với các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao như Xin 6, TH33, BTM1, Hương Thơm Kinh Bắc, Thịnh Du. Trong đó, lúa mùa sớm, mùa trung chiếm 80% diện tích, còn lại là lúa mùa muộn. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, mặc dù trong vụ mùa, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, sâu bệnh gây hại tăng. Tuy nhiên, do làm tốt công tác dự báo, dự tính và chăm sóc phòng trừ kịp thời, nên cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Đến thời điểm này, bà con nhân dân trong tỉnh đã thu hoạch 80% diện tích, chủ yếu là lúa mùa sớm và mùa trung. Lúa mùa muộn đang trong giai đoạn chín sữa, chín sáp. Năng suất lúa vụ mùa toàn tỉnh ước đạt 51 tạ trên hecta, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ước đạt gần 213.000 tấn. Để gieo trồng vụ đông kịp khung thời vụ đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương tuyên truyền vận động nông dân lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó và khẩn trương làm đất để trồng cây vụ đông.
Như chúng tôi đã đưa tin, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên trong thực hiện dự án, vào cuối tháng 9 năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức triển khai chế độ chính sách và yêu cầu di rời đối với 6 hộ dân còn lại trong tổng số 77 hộ cần di rời để thực hiện dự án khu nhà ở tổng hợp Tích Cô tại khu chung cư cũ Phổ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ. Sau buổi làm việc, Mặc dù đã nhiều lần được ban vận động tổ dân phố và tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường tuyên truyền vận động, nhưng đến nay 6 hộ dân thuộc khu nhà 5 tầng Phủ Liễn cũ vẫn chưa chịu di rời để thực hiện dự án. Trong khi đó, dự án đã bị chậm tiến độ nhiều tháng so với cam kết ban đầu của chủ đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là phần lớn các hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Sáng 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách và yêu cầu di rời đối với 6 hộ dân tại khu nhà chung cư 5 tầng cũ Phủ Liễn, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn của khu nhà. Tham gia cuộc họp có đại diện của 4 hộ gia đình có mặt là bà Dương Thị Yến, chị Đỗ Thu Hằng, bà Nguyễn Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hương. Đại diện tổ công tác đã thông báo về chế độ hỗ trợ tái định cư đối với 4 hộ nêu trên và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng trước ngày 23 tháng 10 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để dự án nhanh chóng được triển khai. Đại diện 4 hộ gia đình có mặt đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ và không nhận tái định cư. Tuy nhiên, các hộ vẫn đưa ra nhiều ý kiến kiến nghị, trong đó tập trung đề nghị được nâng mức hỗ trợ tái định cư, bởi hiện tại cả 4 hộ đang sinh sống ở tầng 1, có điều kiện kinh doanh để cải thiện thu nhập. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã khẳng định, phương án hỗ trợ tái định cư cho các hộ đã được tính toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và yêu cầu nâng mức hỗ trợ tái định cư của các hộ là không có căn cứ pháp lý. Khu chung cư cũ Phủ Liễn là dự án cho thuê thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Dự án khu nhà ở Phủ Liễn tại khu chung cư này là dự án không thu hồi đất, không bồi thường. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã và đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế, phía chủ đầu tư đã áp dụng những chế độ ưu đãi ngoài chế độ chính sách của nhà nước như hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh, hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ phần tài sản do người dân cơi nới. Việc cố tình chậm trễ bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án như hiện nay không chỉ gây bức xúc trong nhân dân, mà trước mắt còn liên quan đến sự an toàn của chính các hộ dân đang sinh sống tại khu nhà 5 tầng, bởi đây là khu nhà đã được xây dựng cách đây hơn 30 năm. Qua kiểm tra đánh giá mới nhất của cơ quan chức năng nhà nước, thì khu nhà ở chung cư 5 tầng Phủ Liễn là khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, mức độ D, mức độ nguy hiểm. Do đó, các hộ này cần sớm nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để dự án nhanh chóng được thi công. Thực hiện kế hoạch số 84 ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trên toàn thành phố. Theo đó, các hoạt động chính của kế hoạch tập trung vào việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện của các cấp, các ngành liên quan, hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình, nhân bản phát hành các tài liệu về giáo dục đời sống gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về vai trò của gia đình với các hoạt động chính như tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội thi, giao lưu, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình. Hàng năm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu công nghiệp, đồng thời tổ chức xây dựng các mô hình, hoạt động điểm về việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số phường xã trên địa bàn để nhân rộng chương trình sau năm 2020 và tổ chức sơ kết tổng kết kế hoạch thực hiện giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, trong đó tập trung vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, mùng 1 tháng 6, 30 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11 và các ngày lễ lớn trong năm. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về việc giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp và phát huy những giá trị tiên tiến của gia đình Việt Nam với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin và 80% học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình. 100% cán bộ chiến sĩ là thanh niên trong lực lượng vũ trang được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình, v.v.
Quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, khoảng 30 hộ dân của xóm 5 xã Phúc Hà sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm, không sử dụng được, khiến cuộc sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
Cuối năm 2014, gia đình chị Tạc Thị Thảo đầu tư trên 6 triệu đồng khoan giếng và xây bể chứa cát lọc nước sinh hoạt. Tuy nhiên, theo chị Thảo, chỉ sau nửa năm thì hệ thống dẫn nước đã bị rò rỉ và đóng két màu vàng. Nước bơm lên chậu khoảng 10 phút bắt đầu nổi váng và cặn đen bám đầy đáy chậu. Gia đình đã mất rất nhiều công và đầu tư vào tu sửa bể lọc nước nhưng vẫn không thể sử dụng để sinh hoạt và ăn uống được bởi nước bám cặn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.
Cái giếng nhà em thì thực ra là không ăn được, chỉ là để tưới được rau mới lại dập bụi, làm cái hệ thống dập bụi thôi chứ không dùng nước ăn được vì nó rất chi là tanh và nó bám cặn. Thật dụ thì nó rất, nhà em có máy giặt thì nó không nó sẽ bám hết những cái cặn sắt vào máy giặt, nó két lại không thể giặt. Mà quần áo sáng màu đi làm thế thì nó sẽ chuyển màu đỏ ấy. Mong muốn nhất của gia đình là có một đường nước sạch về đây ạ.
Trò chuyện với ông Phan Văn An, một trong số 6 gia đình sử dụng nước giếng khơi, được biết. Cách đây khoảng 12 năm, giếng khơi của gia đình chỉ sâu 8 mét vẫn có đủ nước sinh hoạt cho vợ chồng ông và hai gia đình con trai sống gần kề. Nhưng từ năm 2005 đến nay, khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa khai thác than xuống sâu hơn 100 mét so với mực nước biển, thì giếng nhà ông cũng như các hộ dân khác đều cạn kiệt nguồn nước. Dù đã nhiều lần cải tạo đào sâu thêm gần 20 mét nữa, nhưng vẫn không đủ nước để sinh hoạt hàng ngày. Với nguồn nước từ giếng khơi, gia đình ông chỉ đủ dùng để vo gạo, giặt giũ và tưới rau. Sử dụng nguồn nước này, các đồ gia dụng như nồi đun nấu, ấm pha nước của gia đình chỉ dùng được trong vòng 6 tháng là đáy nồi đã ở trong tình trạng sùi, thủng. Để đảm bảo đủ nước để sinh hoạt mỗi năm, gia đình ông mất khoảng 6 đến 7 tháng phải mua nước để sử dụng. Xóm 5 xã Phúc Hà hiện có 45 hộ dân. Hầu hết hộ dân của xóm đã khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, nhưng cũng chỉ có 6 hộ là có thể dùng để ăn uống. Những hộ còn lại giếng không có nước hoặc nước bị ô nhiễm nên không thể sử dụng được. Ông Dương Văn Tự, trưởng xóm 5 cho biết, trước tình hình nhân dân không có nước để sinh hoạt cũng như nguồn nước bị ô nhiễm, cấp ủy chính quyền xóm đang tìm hướng giải quyết.
Đối với chi bộ và xóm thì cũng đã đề nghị để có cái liên xã để có cái phương pháp giải quyết. Thế vì hiện nay thì cái nguồn nước máy thì mới về được một điểm của cái trong đầu xóm thôi. Thế cho nên cũng muốn làm sao ấy là cho bà con có nước sạch về để yên tâm trong vấn đề ăn uống.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phúc Hà cho biết, trước thực trạng khát nước sinh hoạt của nhân dân xóm 5, xã Phúc Hà đã phối hợp với Mỏ Than Khánh Hòa tìm nguyên nhân và có giải pháp để giải quyết vấn đề.
Đối với cái việc nguồn nước nó bị ô nhiễm cũng như là cái thiếu nước sinh hoạt thì qua khảo sát chúng tôi cũng đã nắm bắt sơ bộ là về chủ quan thì cũng đánh giá là một phần do cái tác động cái khai thác của phía công ty Khánh Hòa cũng như thời gian trước là phía công ty Khánh Hòa có nắn cái dòng chảy của một cái suối đi qua cạnh cái khu vực xóm 5 này. Thì từ khi mà nắn cái dòng chảy này thì cái độ sâu chênh lệch giữa cái đất ở của nhân dân với cái lòng suối thì nó có cái độ chênh lệch nhất định. Chính vì vậy cho nên là đấy cũng là một phần của cái nguyên nhân mà cái nước ở đây nó đang bị rút xuống độ ấm. Về phía địa phương thì chúng tôi cũng rất mong là đặc biệt là đối với công ty nước sạch Thái Nguyên nghiên cứu xem xét để làm sao mà đưa được cái đường nước sạch về cho nhân dân ở trên địa bàn sử dụng nó đảm bảo cũng như là hợp vệ sinh.
Nước sinh hoạt là nhu cầu tất yếu hàng ngày của mỗi người dân, bởi vậy rất mong sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở xóm 5, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này thị trường vàng trong nước lại nhích nhẹ thêm 100.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 21 tháng 10, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào là 35,4 triệu đồng lượng và bán ra là 35,7 triệu đồng lượng. Hiện so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang đứng cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng lượng. Theo phản ánh của các cửa hàng vàng trên địa bàn, tuần này sức mua vàng của người dân tăng cao do giá vàng đang ở mức thấp so với một tháng trước đó. Bên cạnh đó, các gia đình đều đi mua trang sức tặng người thân trong ngày 20 tháng 10. Chiều 20 tháng 10, Bộ Công Thương đã ra văn bản đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu từ 392 đồng một lít đến 599 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng 441 đồng một lít, xăng E5 tăng 392 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 599 đồng một lít, dầu hỏa tăng 520 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S tăng 592 đồng một kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có giá: xăng RON 92 không cao hơn 16.845 đồng một lít, xăng E5 không cao hơn 16.533 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 13.023 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 11.543 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S không cao hơn 10.065 đồng một kg. Trong ngày 20 tháng 10, thị trường hoa và quà tặng khá phong phú. Theo khảo sát chung, giá nhiều loại hoa dù đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ngày thường nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Hoa hồng thường ngày có giá từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một chục, đã tăng lên 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Nhiều loại hồng đẹp còn lên tới 100.000 đồng, thậm chí 120.000 đồng một bó. Đối với thị trường quà tặng, các sản phẩm handmade khá được ưa chuộng như hoa hồng sáp, đồ ăn trang trí theo hình bông hoa, v.v.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tuần qua trên các trang báo điện tử như báo mới.com, báo đất việt.vn, vneconomy.vn, thông tin hàng loạt các hãng nước mắm nhiễm thạch tín vượt mức cho phép đã nhận được sự quan tâm của đại bộ phận người tiêu dùng và các đơn vị liên quan trực tiếp. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Người tiêu dùng nói gì sẽ được chúng tôi phản ánh qua bài viết Thông tin nước mắm nhiễm thạch tín, người tiêu dùng nói gì dưới đây? Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thường thì nhà mình ít khi sử dụng nước mắm, chủ yếu là dùng bột canh Hải Châu. Thế nhưng mà tuy nhiên thỉnh thoảng ấy thì là cũng dùng cái nước mắm Nam Ngư thôi, chỉ dùng mỗi Nam Ngư. Trong bữa ăn hàng ngày thì phần lớn là sử dụng nước mắm để làm mắm chấm này. Và cũng xào nấu thì cũng cho thêm nước mắm để cho nó tăng thêm phần gia vị thơm ấy. Gia đình tôi thì chuyên môn dùng nước mắm Cát Hải cao đạm.
Qua những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sáu ở xã Đồng Bẩm và chị Nguyễn Thị Nga ở tổ 30 phường Hoàng Văn Thụ, có thể thấy là nước mắm là thứ gia vị thiết yếu trong căn bếp của mỗi bà nội trợ và là thứ nước chấm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên mới đây ngày 17 tháng 10, trên trang bảo vệ người tiêu dùng.com, trang của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinastat, đã công bố danh sách nước mắm chứa thạch tín, hay còn gọi là arsen, cao quá mức cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là các mẫu nước mắm có tỷ lệ đạm càng cao thì tỷ lệ mẫu có hàm lượng arsen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Cụ thể là 584 Nha Trang 60 độ, Gia Hỷ, Hạnh Phúc 50 độ đạm, Hạnh Phúc 60 độ đạm, Nam Phan 25 độ, Nhĩ Vàng. Những nhãn hiệu có hàm lượng thạch tín cao từ 3,1 đến 4mg trên 1 lít gồm Cholimex thượng hạng, Nữ Hoàng, Thanh Quốc 40 độ đạm, Thanh Quốc 43 độ đạm, Trung Thành Ngư Nhĩ, Tứ Tuyệt, v.v. Những loại nước mắm trong danh mục an toàn như Cát Hải 17 độ, Cát Hải cao đạm, Cát Hải hạng 1, Cholimex hương Việt, Copmark 10 độ đạm, Hải Châu 20 độ đạm, Hải Châu 32 độ đạm, Hòa Hiệp 35 độ đạm, Hồng Hạnh, Hưng Việt, Liên Thành, Nam Ngư, Nam Ngư 15 độ, Nam Sao, Phan Thiết Mũi Né, Thăng Long, Thuận Phát 40 độ đạm, Quốc Hưng, Tân Hiệp Hương, Tân Phong, v.v. Arsen hay còn gọi là thạch tín là một á kim có màu xám bạc, là chất rất độc, độc gấp 4 lần thủy ngân. Và khi arsen thâm nhập hàng ngày vào cơ thể, kể cả ở hàm lượng thấp, cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như gây hoại tử các vết loét ở tay, chân, làm rối loạn sắc tố da, sừng hóa gan bàn tay, thậm chí liên quan đến bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư bàng quang, ung thư gan. Arsen không gây mùi vị khó chịu khi có mặt trong nước, ngay cả ở lượng đủ làm chết người, không màu, không mùi nên không thể phát hiện bằng cảm quan. Bởi vậy, trước những thông tin liên quan đến việc nước mắm nhiễm thạch tín, người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Và sau đây là một vài cảm nhận mà chúng tôi đã ghi lại được.
Những ngày qua đọc thông tin trên mạng, thấy nhiều loại nước mắm bị nhiễm thạch tín cao, tôi thấy rất e ngại vì gia đình thường xuyên sử dụng nước mắm, đặc biệt là nước mắm Hạnh Phúc.
Nhà tôi thì thường sử dụng nước mắm Cát Hải, nhưng những thời gian vừa qua khi nghe những thông tin ở trên mạng thì hiện giờ là tôi đang rất băn khoăn, lo lắng là không biết nên sử dụng sản phẩm nào để tốt cho bản thân tôi và như là gia đình và những người thân xung quanh tôi.
Sau khi thông tin về sản phẩm nước mắm có arsen có khả năng gây ung thư, dư luận đã tỏ ra hoài nghi về tính chính xác của kết quả khảo sát này. Lên tiếng về vấn đề này, trên báo Doanh nghiệp Việt Nam, ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, thông tin nước mắm độ đạm cao thì chứa thạch tín càng nhiều là thiếu khách quan. Để đánh giá chất lượng nước mắm, cần có các cơ quan về chuyên môn như Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Bộ Y tế vào cuộc. Vì nếu nước mắm nhiều đạm mà độc hại, nhiễm thạch tín, thì thời gian qua làm sao xuất khẩu đi nước ngoài và không thể tiêu thụ tại các thị trường như Mỹ, châu Âu, vì đó là những nơi yêu cầu rất cao về chất lượng. Và quan trọng là tất cả các doanh nghiệp khi sản xuất nước mắm đều phải tuân thủ theo quy trình của nhà nước cho phép. Vì vậy, nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá và muối cho ra sản phẩm nước mắm truyền thống độ đạm cao, không cho thêm chất bảo quản phụ gia nên không có hại. Cũng liên quan đến sự việc này, ông Ngô Quang Tú, trưởng phòng chế biến bảo quản thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, công bố của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng là sơ sài, vội vàng. Các thông tin cơ bản chưa minh bạch, dễ khiến người tiêu dùng hoang mang. Trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đưa tin, trong buổi họp báo giữa Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, hay còn gọi là VASEP, với các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và các chuyên gia về an toàn thực phẩm, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết Bình Thuận cho biết sẽ kết hợp với những đơn vị có liên quan để kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, thậm chí là cả Bộ Công an vào cuộc để điều tra làm rõ thông tin liên quan đến nước mắm truyền thống có hàm lượng thạch tín hữu cơ vượt ngưỡng cho phép. Và nếu sau khi được cơ quan chức năng làm rõ thì bên đưa ra thông tin sai cần phải đính chính. Vậy câu trả lời thực hư về việc nước mắm nhiễm thạch tín cụ thể như thế nào sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị trong những chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 10. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên đất liền, cơn bão số 8. Chiều nay 21 tháng 10, bão số 8 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,9 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016, tại quán cà phê Minhouse, tổ 16, cụm 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự, miễn phí các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, City, Accord và tặng quà lưu niệm. Kiểm tra, quét lỗi các xe Honda bằng máy HDS. Cà phê đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo này thay cho giấy mời. Liên hệ Anh Quân 0903 419 566.
Bắc
Abank chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường Vành Đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, Giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên - Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1: Thái Nguyên - Nội Bài - Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi Hà Đông. Lộ trình 2: Thái Nguyên - Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.